Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa Pháp Bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Quan Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 8 tháng 10 năm 2014 dương lịch. Tức là ngày rằm tháng 9 năm 2014 âm lịch. Bần ni xin được chào các vị tôn túc thiện trí thức trên khắp toàn thế giới, các đạo pháp nói chung, đạo Phật nói riêng. Bần ni xin được mượn tiếng chuông mà cảnh tỉnh thế nhân, người trong nhân gian, để kịp cải thiện lại đời sống cho được thiện lành, để được thiện quả. Vì cả cuộc đời vọng vọng động bất tịnh, theo các vọng động của chúng sinh, vọng tưởng lúc nào cũng trùng trùng như duyên khởi. Lại thêm những lần Bần Ni đã giảng giải qua, Bần Ni thường nhắc nhở đến những con vật cướp trong sáu cõi luân hồi. Sáu con vật nằm trong thân của các vị: nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thọ tưởng hành thức của các vị trộm cướp đi không biết bao nhiêu là công đức của những người tu. Nếu chưa biết, các vị chưa biết đường đi, muốn tu hay bị liệt vào đi lạc, Bần Ni thường nhắc nhở đến để cảnh tỉnh cho những vị đang mê, đang lầm trước những phức tạp. Các vị thường cần phải tầm sư học đạo, tất nhiên là phải tìm thầy thật là giải thoát để dẫn dắt con đường đi của các vị, con đường trí huệ dẫn dắt đến sự thông minh. Mà thật sự của sự giải thoát thiện lành, chứ không phải là thông minh của những kẻ ác, những bọn ác nhân, những chúng ác thường nằm trong tư tưởng của các vị. Vì càng ngày giáo pháp giải thoát từ ngày Bổn Sư Thích Ca đến nay đã qua nhiều thời gian, đã bị ngoại đạo biên đi chép lại rồi pha trộn nhiều năm, nhiều tháng, làm cho các chúng sinh muốn theo tu học cũng bị xáo trộn không ít, bị pha chế, bị sửa đổi, nên chúng sinh có thiện tâm, thiện trí. Đi tầm sư học đạo đâm ra cũng khủng hoảng. Vì nhìn chung quanh, các vị tu sĩ trong nhà chùa hay các tu sĩ đang làm gương đã bị tà ma ngoại đạo dẫn dắt. Đường đi, lối sai, cách sai, hành sai đã làm cho một sự sỉ nhục cho các vị Bồ Tát và các bậc minh sư, đã lại thêm trắc trở, khó khăn. Vì chúng sinh chung quanh bị hoang mang, gần đây Bần Ni cũng được các vị thiền sinh, thiền sĩ và các vị tu sĩ đã trình lên báo cáo về sự hành đạo của các vị tu sĩ trong khắp thế giới nhân hiện nay. Bần Ni xin được mạo muội không cho biết tên những vị đó, nhưng mà để nhắc nhở cho các vị, đây là một cái sự sỉ nhục vô cùng. Thật sự, những hành động của các tu sĩ tại các nơi trên thế giới đã gặp phải không ít sự liên lụy cho các hành động những tên ma đầu tham dục, tham danh, tham lợi đã dám gian díu tình dục với những người đàn bà có chồng, có con, hoặc những cô gái nhẹ dạ vì xác thịt. Những hạng dâm nam, dâm nữ này đã làm những hành động dâm, dơ, nhơ quế cửa thiền môn, cửa Phật nói chung, và những hàng tu sĩ nói xa hơn, trong khắp nơi, trong các đạo, giáo cũng đều bị như vậy. Những hạng dâm loạn dám xâm phạm những tình dục, diễu tình với vợ người cũng là một hạng mà chúng sinh thường gọi là, cái câu nó hơi bất tịnh, là đĩ đực á. Làm hạnh ăn cắp tình dục, gian díu với vợ người hằng bằng những lời đưa tình, dụ dỗ, dụ ngọt, ve vãn những người nữ còn nhẹ dạ, nhẹ lòng. Đây là một sự sỉ nhục cho hàng xuất gia đầu Phật. Mặc áo thầy tu, bất tài vì ngu xuẩn, không có trí huệ, vì ham dục, vì vô tài, vì vô tướng, vào chùa để ẩn náu, để tìm chỗ ăn, chỗ ở, trốn lâu ngày. Hay đã vì danh của một số ác nhân đã sai khiến, ẩn nấp, làm tay sai cho bọn ăn trộm, ăn cướp, cướp tài vật, cướp tình, cướp tiền, dụ dỗ những người nữ, những người nam tín ngưỡng. Miệng thì mô mô Phật Phật, tay thì cướp tài, giết vật, hại chúng sinh. Thật đã làm cho chúng sinh chung quanh rất là tội nghiệp trên thế giới loài người. Không còn biết nhân đạo, trong cái nhân đã không được chân chính, nên gọi là tà nhân, chứ không được là chánh nhân. Làm sao hiểu được đường đi của Phật Đạo mà dám mang áo nhà Phật vào trong cửa Phật làm chuyện tà bậy để hại Đạo Phật, mà còn trốn trong nhà Phật. Bậc nào mặc áo Phật ở trong nhà Phật làm chuyện toàn là ác quỷ, tà đạo, hại người, hại những gia đình không được hạnh phúc, tan nát, hại những chúng sinh vì thiếu trí huệ, vì muốn tín ngưỡng mà bị lợi dụng. Trong lục đạo luân hồi, các con sâu này còn nằm trong ngục tối âm u trong ba cõi xấu, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong nhân thừa thực sự còn chưa được chân chánh, vẫn còn tà, vẫn còn bị đọa lạc, làm sao đủ trí khôn mà giảng dạy kinh và trì chú. Chúng sinh trì kinh trì chú là cốt nghĩa của Đức Phật, muốn cho chúng sinh được định tâm. Và trong những lời giáo huấn trong kinh, để theo các hạnh nguyện của các vị Bồ Tát và những hạnh kiểm hay để chúng sinh bỏ ác hoàn thiện. Và những lời giáo huấn trong kinh của các vị Bồ Tát còn mang những hạnh nguyện của các vị giác ngộ. Các hạnh nguyện lực của các vị Bồ Tát của các ngài rất là cao cả, rất là anh minh. Tụng chú là để cho tập định thần, để không bị ma cảnh quyến rũ, bị lạc lòng. Thật không ngờ bọn cướp cũng bắt chước tụng chú để được khoe khoang với những chúng sinh khù khờ là đạo công đức. Không đủ trí mà cũng gọi là công đức. Không ngờ các công tụng chú mà hại người này gian dâm với vợ người, còn thua giữa ăn xin, ăn mài, vẫn còn thiện hơn. Những hạng ăn cướp có bằng cấp, có bằng cấp ma, có bằng cấp của đại cướp, ban bằng cấp cho tụi tiểu phước là tiểu cướp. Cướp tiền, cướp nhà, cướp vợ, cướp con gái đẹp, cướp mạng sống, cướp chúng sinh. Còn thua thêm nữa là có thể là cướp nước, cướp tất cả những hơi thở của chúng sinh, cướp tất cả hơi thở của chúng thiện, để những người thiện không còn chỗ nương náu để sống. Cuối cùng cướp, 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 để lại bằng cả sự tệ dại, bằng sự ngu si, sống như tê dại, như mê ngủ. Cuối cùng nhân quả cũng mất trí huệ luôn, không còn những người thiện xung quanh nữa. Những người thiện cũng kiếm đường đi chỗ khác sống, tại vì hơi thở của kẻ ác rất là thúi hôi, nên chúng thiện không muốn ở gần. Đi được, có đủ cơ hội là những chúng sinh thiện sẽ đi kiếm những bậc thiện trí thức mà ở, hoặc những bậc minh sư mà ở. An toàn những đồ bất tịnh, sống trong sự bất tịnh, ăn uống trong sự bất tịnh, và ngủ nghỉ, ý nghĩ, tất cả đều là sự dơ bẩn bất tịnh. Hại người, hại mình, hại cả thế giới. Trong chúng sinh nào còn thiếu trí huệ, thiếu thông minh, đang mê mệt vì đã ngủ, đã ngu lâu đời, lâu kiếp. Nếu không có sự may mắn gặp bọn giặc thầy chùa này, những bọn cướp này, hãy cảnh giác. Bên nước Mỹ vẫn có cái quyển sách của một bậc đã viên ra là giặc thầy chùa, để cảnh giác cho tất cả chúng sinh. Chắc có lẽ là những vị này đã mua lại, có tiền mua lại đem đốt hết rồi, thủ tiêu hết rồi. Được ba cuốn là thứ 1, số 2 và số 3. Nếu các vị coi trong đó sẽ thấy những giặc thầy chùa hành động như thế nào. Bây giờ hiện ra thì nó cũng tương tự như vậy, không khác. Nhưng mà những bậc mà đã dám cả gan biên lên những quyển sách này để cho chúng sinh biết, để cảnh giác, thì đã bị chúng ma mua đem đốt hết. Hãy cảnh giác coi chừng chúng không có đạo, không có đức, chỉ có sức ăn cướp, mà có khi còn không cần giao kiếm, chúng chỉ cần dùng cái chiếc lưỡi, ba tấc lưỡi dơ bẩn của chúng, ẹo đi ẹo lại là có thể hại chúng sinh, hại tất cả muôn loài. Đức Phật, ngài đã từng nói cho chúng sinh, về sau này các hạng ngoại đạo bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng những hạng ngoại đạo, những hạng ma ngoại đạo trong chùa, trong nhà của ta, ăn của ta, ngủ của ta, nhà của ta, nằm trong chăn của ta, mặc áo của ta. Mình là ma, mình là tội ngoại đạo, mình là tội quỷ dữ, là tội bọn cướp, còn thua hạng, ăn mày. Chúng ta có thể, rất là khó thể nhận được. Trừ phi, chúng ta phải dùng trí huệ mới nhận được. Nên đời sau này, là phải nên nhận rõ bọn ngoại đạo, bọn ma đạo này, coi chừng chúng ma xâm phạm vào thế giới của chúng ta, là những người tu. Các vị hãy ra công ra sức tìm thầy, tìm sư học đạo thực sự, cho thoát ra cái vòng ma chướng, tức là cái vùng ma nó đang che, ma nó đang ám, khí ma đang xông lên. Ma giờ rất 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 nhiều trong những chuyện ma, trong truyền thuyết ngày xưa vẫn có, và hôm nay vẫn có những chuyện ma đã ác mà làm chuyện luyện binh, luyện chú, luyện bùa. Có những vị hỏi Mận Ni, nếu những gì, những người mà ma như vậy, nó tụng chú, đại bi chú, nghe ta cười không? Đại bi chú là chú của Ngài Quan Âm. Đại bi chú là để mà cho những thần lực, để từ bi, để có trí huệ, để độ chúng sinh. Mà chúng ma cũng bạn cướp, cũng bài trò tụng. Nhưng mà các vị ơi, nó có thể qua mắt được những chúng sinh khác. Tại vì tâm đâu có định mà nó luyện được. Mà thực sự có tâm ác á, thì luyện chú không bao giờ linh. Giống như là đưa phân cứt rồi dơ, đưa những phân bẩn dơ bẩn mà cho bậc vua ăn, làm sao mà vua có thể cầm được? Không thể, không thể. Cái thân nó đã hôi thối, cái miệng nó đã hôi thối, nó là một loại kiết sung trùng, một cái loại mà dơ bẩn, một cái loại dồi tửa trong phân, mà tại sao có thể lên ngồi trên cái ngai vua được? Không thể, không có thể nào. Chỉ có thể nào nó dụ dỗ trong những cái hạng mà dâm nữ, dâm nam, những cái người mà thiếu trí huệ, những người ham thanh, ham danh, ham lợi, tham đắm của tiền, của thế gian thì có thể. Nhiều lắm, nhiều cảnh này. Chúng nó dùng trì chú tụng kinh, dùng những chú lực của ma lực, chứ không phải là chú của Phật, không bao giờ dùng được. Trong mà có những Phật tử hỏi chứ tụng Đại Bi Thập Chú, rồi tụng Thủ Lăng Nghiêm, rồi tụng những cái chú đó như vậy, rồi những vị kia người ta tụng như vậy, rồi người ta nhớ rõ, người ta có thể hơn tụi con, hơn chúng con. Bây giờ sư tổ làm sao dạy lại rủi người ta hơn bùa chú đó người ta hại con. Các vị đừng có lo cái chuyện đó. Không bao giờ có cái chuyện chúng đó có thể dùng chú lực của Phật, có thể nó lòe ra. Chứ thực sự nếu các vị kêu nó tụng ra cho các vị nghe đi, tức thế nào nó cũng tụng sai à. Không bao giờ chúng đó mà có đủ cái tâm trí mà định lực. Tại vì tham đắm của tiền, tham danh, tham dục nhiều quá, không bao giờ có định thần để mà tụng chú, mà trì kinh để mà thuộc được, mà luyện được hết á. Mà luyện được cái chăng nữa thì cũng là không bao giờ mà linh được hết á. Tại vì còn tham. Giống như mà người đọc công thức mà không hành thì không bao giờ ra được cái bánh hết á. Có những cái chuyện mà những câu chuyện có dẫn chứng rất là nhiều. Chuyện toàn là sự thật trong các chuyện ma. Bây giờ trên thế giới này, các vị thường thường nghe nói ma tưởng là một cái sự truyền thuyết. Không phải như vậy nữa. Đây là một nhân chứng. Nhân chứng có ngày, có giờ, có năm, có tháng. Ở tại Mỹ Quốc này, ở tại khắp thế giới, có rất là nhiều ma xuất hiện giữa ban ngày luôn, giữa bạch nhật, thân thiên. là tại vì không phải là ma thường, nó là quỷ dữ, là ác quỷ, là tinh, là yêu mị, đã nhập vô tâm của chúng sinh nào tham lam, tham sân si, thì nó sẽ cướp hết cái công sống của các vị, nó cho các vị hưởng, nhưng mà cuối cùng là nó sai khiến các vị, các vị sẽ mất hết. Tất nhiên là Bần Ni nói đây là các loại ma, nó nằm trong tâm các vị. Nếu mà tâm các vị mà không có chân chánh, sẽ bị ma nó nhập tâm, quỷ nhập tâm, tinh yêu mà nhập tâm. Bây giờ ma có thể hiện ra người, hiện ra cái thân người, cái khuôn khổ, cái hình dáng giống như người, nhưng mà cặp mắt nó đen thui à, không có tròng trắng, hoặc là tròng trắng không, không có tròng đen. Thì các vị nên nhớ là rất là nhiều trên thế giới bây giờ hiện ra. Các vị nên nhớ, khi nào mở cửa, các vị không bao giờ mở cửa mời người ta vô liền hết á. Mở xe cũng vậy nữa, quay kiếm xe xuống đừng bao giờ mà nói người ta quá gian. Xe mà gọi mở cửa ra cho người ta vô là nó sẽ giết các vị, nó sẽ cướp cái hồn các vị, nó sẽ nhập vô các vị và nó sẽ lấy cái thân các vị đi làm những chuyện ma quái. Cuối cùng là các vị bị những nhân quả chi phối, là nói về phần bên vô hình, còn nói về cái mà các vị bị tù tội, các vị có thể dẫn đi giết hại chúng sinh khác nữa, rất là nhiều. Thành ra các vị phải định tâm, không nên để cái chuyện nó nghiệp trước nó xảy ra nữa. Ai mà còn tham mê nó thì bây giờ nó đại ma thì nó ra lệnh cho tiểu ma, đại ma thì cho bằng cho tiểu ma, nó nhập tâm rồi cướp đi tất cả công đức tu hành của các vị, không còn đường ra. Nếu mà các vị tu tập, tập thiện lành, làm người tốt trong nhân gian, hãy nhìn lại trong giới của mình, của Đức Phật đã giải ban xuống, trong luật của Ngài Bổn Sư đã đưa xuống rõ ràng, các vị không nên thay đổi. Ngài Bổn Sư Thích Ca đã ban hành ra với cái giới luật, giới pháp của Ngài, nếu ai mà giữ cho trọn vẹn thì sẽ được sống trong thế giới an lành, không có một bất cứ một cái vật gì có thể hại được các vị hết. Nhận rõ, nhận cho đúng để noi theo hạnh của các vị Bồ Tát. Mười phương giới hạnh cho trang nghiêm. Có những vị tư hỏi Bần Ni rất là nhiều trong vấn đề mà tu. Đừng có nói chi nhiều, chỉ nói trong cái giới, các vị đã hiểu cái giới rồi. Tu hành không phải là luyện chú để mà hiện ra những món mình muốn, đó là tu sai. Tu tụng chú là rốt cuộc để cho rốt ráo cái thần mình nó định, nhớ cho rõ như vậy. Không phải luyện bùa, không phải tụng đại biên 108 biến rồi đi tà dâm. Không phải nói chuyện niệm Nam Mô Di Đà Phật mà làm tròn tiền toàn chuyện ác. Miệng thì niệm Phật, tay thì móc túi người ta. Mỗi niệm Phật, tay thì cầm dao đâm người ta, đâm lén người ta. Cái đó là không nên. Không cần phải ăn chay mà nói láo, ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói láo, Đức Phật nói đó. Tất nhiên là Đức Phật nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải nghĩ lại. Tỷ dụ có những cái điều miệng thì niệm Phật, trong tâm thì làm toàn là chuyện ác. Rồi có người trong tâm, cái miệng thì nạt nộ sân si, mà trong tâm là Phật, thấy không? Rồi có nhiều người đó, cái miệng khẩu khẩu xà mà tâm xà, có nhiều người khẩu Phật mà tâm Phật. Thành ra chúng ta dùng trí huệ sáng suốt. Có nhiều khi mình làm lỗi, người ta rầy mình, mình phải cảm ơn, mình suy nghĩ lại coi mình có lỗi hay không. Nếu mà có lỗi thì mình cảm ơn cái người đã ra công dạy dỗ mình. Chứ nhiều khi cái chuyện mà mình làm sai, có nhiều người không có trách nhiệm, người ta không không cần phải dạy, không cần phải lên tiếng nói nữa. Tại ta muốn cho các vị làm sai kệ các vị. Cái đó là người ta khen mình mà mình làm sai, tất nhiên là cái người đó là người xấu. Mình làm sai mà người ta khuyên ngại mình, người ta khuyên không được, người ta rầy mình, người ta la rầy mình phải cảm ơn. tại người ta người can đảm, không sợ mình giận mà dạy dỗ mình. Mà khi gặp chuyện mình phải giúp thì là người người có tâm Bồ Tát. Khi bây giờ khi người ta được đầy đủ giàu có, mình hỏi người ta có cần gì không mà để mình giúp, cái đó chuyện nên đừng nên hỏi, thấy không? Cái lúc mà mình phải tìm cái người nào mà khi mà đau khổ thì mình phải hỏi người ta coi người ta có cần gì giúp đỡ hay không. Mà người ta chỉ cần mình giúp đỡ khi nào người ta đau khổ, người ta đang cần. Mình cũng vậy, khi đói người ta hỏi mình cần ăn hay không, khi mình đồ ăn đầy đủ ta hỏi có cần gì người ta cho mình ăn, nói chuyện dư thừa, hỏi chuyện dư thừa, người ta cần thiết mình hãy giúp. Đó là tâm Bồ Tát. Những cái tu tụng chú không phải là luyện bùa, không phải là dùng chú lực để sai khiến người khác, cái đó là tà. Dùng chú lực để đôi mình định cái tâm mình không làm ác, để định tâm mình biết mình đang muốn cái gì, mình đang làm cái gì, mình giữ giới luật cho trang nghiêm, mình hãy nhìn vào cái hướng thiện, nhìn vào những vật chúng sinh đang đau khổ mình cứu vớt, đó là những người tu đúng. Trì chú tụng kinh rốt không phải là để mà sai khiến một chúng sinh khác, mà để cứu giúp những chúng sinh khác, là tu chúng. Những lối lo âu của các vị, các vị thường hỏi nhất là đủ mấy vị đó, người ta tu người ta tụng kinh nhiều quá, người ta nói hay quá, người ta nói pháp hay quá, là tu thấy tu tướng và tu tâm, thấy người ta tu như vậy người ta nổi quá, nói tiếng ai cũng nghe hết, còn con không ai nghe hết. Cần gì người ta nghe mình nghe mình trước đi, mình hãy làm những cái chuyện cho đúng, rồi mình hãy nghe mình nghe mình đang nói gì, mình nghe mình đang muốn làm gì. Khi mà người ta tụng 108 biến mình tụng thua thì người ta sợ hở, mấy vị đó hỏi chứ thì người đó có hơn con không, họ có đích hại con không, con phải làm sao để tránh được họ, con làm sao để tránh được những người mà tụng chú giỏi tu hơn con, người ta hại con. Người ta tu hơn con là người ta không hại con, người ta tu có hai cái, tu ác và tu thiện nha. Tu thiện thì người ta không hại con, tu ác thì người ta mới hại con. Mà tu ác là tu thế nào là đâu cần tu, tu ác là người ta sửa những cái thiện người ta không làm, người ta làm ác. Còn tu thiện là người ta bỏ những cái ác người ta làm thiện. Nếu mà tụng không bằng người ta, không nhớ đủ, sợ người ta hại mình, nghe thấy dễ thương không? Những cái nỗi lo âu của các vị mình nghe thấy rất là dễ thương. Bây giờ Bần Ni xin được mượn những lời nói sau này để mà giải một phần nho nhỏ. Đủ nhân duyên thì mới có những cái lời nói đầy sâu đậm hơn. Hôm nay có chúng sinh vì mình, vì người, vì pháp nạn của Phật thưa hỏi, Bần Ni rất là cảm kích và rất là hoan hỷ. Xin được nêu một phần rất là nhỏ cho các vị nha. Về vấn đề các tu sĩ, Bần Ni xin được phá lệ một lần để tỏ sự lý và sự tình một phần nho nhỏ thôi, tại vì thời giờ cũng rất là giới hạn. Nếu các vị muốn cần hỏi hiểu biết sâu hơn thì phải thọ giới tu hành thì mới sử dụng được cái những cái tình và lý ở trong đây. Tình đạo, lý là lý của Phật, nghĩa của Phật. Từ dưới lên trên, Bần Ni xin kể cho nó rõ ràng. Từ dưới thì có tam quy và ngũ giới. tâm duyên nguyên ngũ giới là từ trong cư sĩ, à, tại gia từ cư sĩ thôi nha, chứ không phải chưa có Bồ Tát nha. Trong thân thì các vị có thân khẩu ý nè, trong thân khẩu ý các vị đó, thân thì có ba nghiệp sát sinh, trộm cắp và tà dâm, thấy chưa? Ba nghiệp thôi là các vị đã thấy không có sự tà dâm trong rồi. Còn các vị mà mang cái áo sư, mang cái áo vị thầy mà đi tà dâm với vợ người, các vị thấy có đáng khinh bỉ không, có đáng chê không, có đáng đập, có đáng giết không? Đúng rồi, nhưng mà mình không cần giết những bậc đó, người ta cũng bị nhân quả của người ta. Các vị hãy dùng cái tâm thiện, tâm từ bi. Lại có những vị rất là sân si, rất là giận, nghĩa là nói mấy vị đó vậy không đáng để cho sống. Nhưng mà trong luật nhân quả các vị ơi, càng sống dai càng khổ dài dài đó, sống hơn chết đó các vị. Bây giờ còn sống mạnh thì đối pháp ác, chưa thấy nó nhân quả đến. Nhưng mà đến khi mà chết á, thì nhân quả ác nó trở, nó trùng trùng tới. Cái giờ phút cuối cùng nằm nhúc nhích, mà nhúc nhích đi không nổi, ngồi không được đó, bò không được đó, lúc đó là nước mắt chảy ra. Rồi trở lại làm mang lông đội sừng, hoặc là sống vào cái biên địa, chừng đó còn khổ. Biên địa là sao? Là thấy thiện thấy ác mà muốn qua thiện mà không nhập được, chỉ vô trong cái chốn ác mà thôi, mà cũng không nhúc nhích được nữa. Tất nhiên là vào cái áo mang lông đội sừng rồi mà không ra được đó. Còn thấy bên thiện, biết bên thiện làm được mà không vô được đó, thấy chưa? Được bị một cái cản không vô được, tại vì đang ở tù. Các vị mà làm chuyện ác là ở tù chung thân khổ sai, các vị nên nhớ vậy. Còn các vị có bất cứ đi nơi nào trên thế giới này, hãy tạo cho thân tâm của mình lúc nào cũng làm thiện. Thiện nghĩa là thiện nhân thì thiện quả. Tất nhiên là cái nhân nó có là thiện thì cái quả nó sẽ hiện ra thiện, không cần phải lo. Trong thân thì có sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Nếu các vị tu thì từ trong cái năm giới này, tam duyên nguyên ngũ giới là không có tà dâm rồi, thấy chưa? Trong khẩu các vị có cái bốn cái mà lỗi của chúng sinh lúc nào cũng bị phạm: thị phi, hay nói chuyện của người khác, hay chê trách chuyện của người khác, hay khen chê chuyện của người khác, nghiệp của người ta mà cũng khen chê chuyện của người khác. Tất nhiên là nếu mà bần ni không có vì đạo, không vì chúng sinh làm ác để mà cảnh giác, thì bần ni cũng không muốn nói nữa nha. Tại vì nói mà chuyện không phải của mình, nhưng mà phải nêu ra để cho các vị được thấy rõ, để các vị được nhân chứng, để các vị được vật chứng, để các vị được cải thiện lại. Bây giờ cái mà cái chúng sinh mà phàm phu thì thị phi ác, thấy không? Còn người tu thì thị phi thiện. Thị phi tất nhiên là nói những chuyện không phải của mình, nhưng mà là thiện để mà chỉnh lại cho chúng sinh, để mà dạy dỗ chúng sinh đó. Cha mẹ dạy con cũng không phải là thị phi, thấy không? Chẳng hạn như con làm sai cha mẹ rầy thì không phải là thị phi. Nhưng mà mình nói cái chuyện này, chuyện của người khác không phải của mình, không dính dáng gì. Nghiệp của người ta mình chưa thông, nghiệp của mình chưa thông, nghiệp của người ta mình chưa thông, chưa rõ chuyện gì hết mà mình nói ra là chuyện thị phi. Đâm thọc là hai chuyện, hai người đang ghét nhau, mình qua bên này mình chửi, mình đâm thọc, mình nói chê trách bên kia, là bên kia nói xấu bên này, chạy qua bên kia nói xấu bên này nữa. Tất nhiên là hai bên làm cho người ta chiến tranh đó. Tất nhiên là thị phi đâm thọc. Còn khi người ta mình giận, mình ghét người nào, mình chửi, mình rủa xả, tất nhiên là mình nguyền rủa thì cho người ta sống một cuộc đời sống đau khổ, mình nhận chìm người ta, mình muốn cho người ta, mình trù yếm người ta, đó là rủa xả đó. Còn thiêu dệt mình nói ra thiệt lớn, mình nổ ra, mình kéo ra, mình thị phi thêm cho nó thiệt nhiều, để cho nó hấp dẫn cái cuộc, cái lời nói, tất nhiên là mình thì thiêu dệt đó. Cái đó là cái lưỡi nó có cái lưỡi ta như là cái hoa sen vậy đó. Khi mà các vị dùng lời nói đó, có thể là cứu người, người ta đang chết, người ta đang hấp hối, người ta đang phiền não, người ta tỉnh lại, người ta vui vẻ, người ta đứng lên, người ta cười, người ta tỉnh táo, người ta thấy hết bệnh liền à, đang bệnh hoạn vậy đó. Còn cũng cái lưỡi của mình mà mình nói tiếng người ta trợn mắt, người ta chết tươi, thấy không? Tất nhiên là gọi là Đức Phật trong cái đạo thiền người ta gọi là bát phong đó, tất nhiên là chúng sinh nó nhẹ dạ lắm các vị. Nghĩa là mỗi lần mình khen á thì nhoẻn miệng cười liền à, cười giống như là được bạc được vàng vậy đó nha. Còn khi người ta chê đó thì thôi, mặt mày ủ rột đau khổ vô cùng, coi như là lấy ai đâm mình vậy, mình chết, mình bực mình lắm nha. Tự nhiên ngã xuống chết liền à, người ta chê mình thấy đau khổ lắm, đang ăn ngon tự nhiên nó không có phiêu không cảm gì, cái miệng mình đầu đồ ngon nữa hết á, tất nhiên là bị chê đó. Còn mà ví dụ mình đang cầu danh, mình đang cầu danh mà tự nhiên cái danh mình tới cái ngày nó sắp tàn rồi đó, tự nhiên cái mình đau khổ lắm. Bởi Đức Phật cho là sao, con người chúng sinh phải tỉnh giác, danh á là mây trôi, các vị thấy mây không, cái khối mây ở trên trời nó trôi, nó đậu chỗ này chút xíu nó chạy ra kia, nó đậu nó bay vòng vòng nha. Tất nhiên mây đó là danh, nó đến chỗ này nó đậu một chút, nó đậu tới người nào đó người ta thấy wow vui quá, có cái gì nó tụ lại, nhưng mà thời chỉ là một cái đám mây, nó không có hình dáng gì hết á, mà người ta tưởng nó là vui lắm đó. Còn đời người, giống như bọt biển nha các vị, bọt biển nó quá nhỏ bé, nó sống dưới nước, nước biển nó dập dồn luôn, cái bọt biển nó có chút xíu à, mà gió thổi qua một cái nó bọt nó bể, thấy các vị thấy không? Tất nhiên là con người ta sống nó rất là tạm bợ, mà đời sống rất là ngắn ngủi, một hơi thở vô mà không thở ra là coi như đi rồi, một thở ra mà không có thở lại trở lời mà lấy hơi là mất rồi đó. Tất nhiên người ta nó sống rất là tạm bợ, rất là nhỏ và rất là ngắn ngủi, đời sống rất là ngắn ngủi các vị. Thì trong thế giới các vị thấy không, tham sân si, thì trong thân khẩu mình đã là thân là có sát sinh trộm cắp và tà dâm, khẩu thì có thị phi đâm thọc chửi rủa và thiêu dệt. Còn cái ý các vị là gì, cái ý là nó gồm tất cả là tham sân si. Các vị đếm coi 10 cái nghiệp đó, thì 10 cái nghiệp mà hạnh tại gia tất nhiên là thiện, là tại gia đó, là cư sĩ, mà cư sĩ thôi, nói không giới tu là mình thấy thấy dễ thương không, trong cái năm giới sát sinh không có nè, trộm cắp không có nè, tà hạnh không có nè, nói láo không có nè, thấy không, hút sách rượu chè không có nè, năm cái giới đó để cho mình lúc nào mình cũng tỉnh giác. Tại sao các vị có nè, mắt tai mũi lưỡi và thân, nếu mà cái ý các vị mà không có tham sân si, không cho nó hưởng, cái thân nó hưởng mấy cái mà sai mình không cho nó hưởng. Còn những người thầy mang cái chức làm thầy dạy cho người ta mà là mình manh sư, tất nhiên là mình cũng đang mê nữa, mình cũng chưa biết đường đi mà dám làm một vị thầy mà giảng pháp, cái đó còn giết người nhiều tới cỡ nào các vị có biết không, giết trùng trùng điệp điệp á. Tất nhiên là chúng sinh như vậy là không phải là tiểu ác mà là đại ác luôn đó. Những cái người này nghĩa là kêu bằng các gì biết không, cái gì, cái bậc nào, mà bậc nào mà làm ác mà không có chuyển được, các vị nhớ không, nhất xiển đề. Nhất xiển đề là cái bậc mà bình thường như là chúng sinh thường. À, còn mà cái bậc mà xuất gia biết giới mà còn phạm giới, biết luật mà còn phạm luật, biết ác mà còn ác làm ác là kêu là nhất xiển đề ca. Đó, các vị nghe chưa? Đó, các vị Bồ Tát, các vị trong đạo đã biết rồi đó, là những người này là nửa sau khổ, khổ đại khổ, thượng khổ, như là đại an ác, nghĩa là con loại mà đại ma đầu này là đau khổ vô cùng đó. Đó, các vị thấy là lên nhìn thấy đang giảng pháp thì người ta để là một cái một cái hình mà đang đang tằng tiệu với một vợ người, các vị nghĩ sao, quá là dơ bẩn, làm cho giống như sỉ nhục cái đạo pháp vậy đó. Thì hôm nay Bần Ni hy vọng là các vị, dù có những bậc mà đã làm như vậy, các vị từ đây cũng đừng nên làm cái chuyện đó nữa. Là tại sao? Mấy cái người mà như tin là sư, thấy không? Mang cái chức làm sư, làm thầy mà tất nhiên là phải biết được cái giới luật rõ ràng để làm tiêu biểu, để làm cái gương mẫu, mà còn phạm vô thì quá tệ rồi. Thì bây giờ trong cái năm tam quy ngũ giới rồi, bây giờ tới trong cái cư sĩ này là có đại cư sĩ, ta kêu là Bồ Tát giới tại gia. Bồ Tát giới tại gia đó thì có 6 giới trọng và 28 giới khinh, nghe không? Tất nhiên là có giới có luật, trong thế giới sống rõ ràng. Khi mình thọ, khi mà Đức Phật nói là chúng sinh thường thường ác quá là nhiều, khi làm chuyện thiện đó, rất là đau khổ, rất là khó, là tại vì chúng sinh đó, giống như còn, bây giờ muốn một một cái chúng sinh mà một chúng sinh mới đẻ ra, một đứa bé mới đẻ ra mới thấy được ánh mặt trời, chưa biết gì hết, biểu nó không đứng dậy nó đi làm sao nó đi được, phải không? Tất nhiên là phải dạy nó từ từ, nó bỏ sữa đó, Đức Phật nói đó, từ tam quy ngũ giới mới dạy nó từ từ, nó uống sữa ít lại, nó ít làm ác lại, nó thấy rõ ràng là thấy cái giới đó, nó bắt đầu nó giữ cái thân nó định được, thì đứa nít nó cũng giống định lợi, nó đứng 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 từ từ nó mới đứng được, rồi nó bắt đầu nó khi nó bỏ sữa, thấy không? Thì giống như là những chúng sinh khác cũng vậy đó, nó làm chuyện ác trong tâm nó trở lại cũng là một một nhân ác rồi, bây giờ biểu nó chuyển là thiện nó khó khăn lắm, khó khăn ghê lắm, nó cứ nghĩ là làm ác đó là vui hơn. Giờ những người chúng sinh mà mình sống trong thế giới ác nhiều quá, mà làm thiện nó nói mình ngu, thấy không? Tất nhiên là ở trong thế giới ác thì người thiện là ngu, còn trong giới thế giới thiện thì mình nhìn lại là người ác là ngu, thấy chưa? Tại sao? Mình phải biết cho rõ ràng, người thiện mà thấy người ác á là ngu, là tại vì người kia đang mê chưa tỉnh, thấy không? Chưa biết cái quả nó tốt như thế nào thì mình nói người ngu là đúng đó, tại người ta chưa biết hưởng cái pháp an lạc. Còn người ác mà thấy người thiện mà nói ngu là người đó sai, là tại vì người đó nó gieo toàn là cái chuyện mà nằm dưới đáy biển, ông làm sao biết được cái ánh mặt trời, làm sao biết được trên đất liền có cái có đất mà đi bằng hai chân, thấy không? Rồi muốn chế tạo ra cái vật vật nào cũng được, có thể làm xe, có thể may áo đồ mặc, có thể là đi tung tăng, có thể là lấy xe máy đạp, có thể là ngồi trên xe hơi, có thể bay làm cái xe mà làm cái xe sắt, giống như là nói là xe sắt là nó máy bay đó, có thể bay lên không trung được, thấy không? Rồi làm đầu người là nhỏ đó, chỉ có nằm sống ở trong cái thế giới nó rất là nhỏ bé ở trong cái vũ trụ này thôi, nhưng mà làm chư thiên, thấy chưa? Nếu mà các vị tu mà trong trắng trong sạch đó, cái thân tâm các vị tự tại lắm, các vị đi đây đi đó, đi đâu cũng được hết á. Thì khi các vị đi đó, các vị không có ái dục. Tại sao? Có người ta đó các vị nè, phú quý nè, nghe nói nha, phú quý bất năng dâm. Cái người mà các vị thấy cái người mà ở bên Africa không, bây giờ nói là cái bệnh nè, cái bệnh đau khổ nhất bây giờ của chúng sinh nè là cái bệnh mà Ebola, thấy không? Ebola đó là cái bệnh nó có 3 tuần là chết đó các vị. Tất nhiên là nó nổi trong người ra những cái chất mà nó vi khuẩn mà nó giết hại chúng sinh nhanh nhất trên thế giới mà không có cái thuốc trị đó, các vị thấy chưa? Bệnh dâm dục nhất, những đứa trẻ sinh ra đời cái vùng nó khô cằn khỏi đá, không có một cái chất gì để ăn hết á, mà các vị thấy không, sống mà có sự đau khổ, kiếm toàn là đồ gì mà đơn sơ giản dị, có tiền cũng kiếm được đồ ăn, ăn cũng khó nữa, thấy không? Rồi sinh ra cái bệnh bệnh E là bệnh sida đó, cũng sắp phát sinh từ da ở chỗ mà Africa nè, rồi bây giờ bệnh Ebola cũng từ Africa nè, nó người ta trên thế giới ta thấy toàn là những cái bệnh mà nó đã xảy ra trên thế giới. Mà cái Đức Phật đã nói rồi, nếu chúng sinh muốn ra khỏi cái chỗ thế giới mà đau khổ, cái giờ bây giờ các vị đang sống ở chỗ nào mà các vị ở ngoài chỗ Africa là các vị mừng đi, Nếu mà các vị mà còn ham dục, mà còn ác đó, các vị sẽ bị được sinh vào trong thế giới của dục dơ nhất. Rồi từ từ nữa, chỗ đó là nó còn xuống sâu nữa đó, xuống có thể là mang lông người sừng nữa đó. Các người mà dân ác đó thì thường thường nổi sân si vậy lắm, nóng nảy lắm, thành ra lúc nào cũng là nghĩ ra toàn những chuyện ác, những chuyện toàn là dâm dục. Các vị biết cái dâm dục nó làm cho nó nhốt cái thân của mình ở một chỗ, rồi nhốt cái tâm của mình nữa, không có thoát khỏi một cái chỗ đó. Thành ra người tu, thấy không, phú quý của người giàu có, người vua đó mà ham dâm dục quá là chết yểu mà. Thấy không, ham dâm dục quá là chết đó. Cái người thông minh ta giống như những cái người mà những người mà chế tạo ra những cái vật mà để giúp chúng sinh, toàn là những người mà thông minh. Thông minh đó, người ta đâu có thì giờ đâu mà người ta dâm dục hoài tối ngày, đúng không? Thành ra người ta kêu là phú quý bất lăng dâm. Người thông minh, người có trí huệ là các vị mà có dục là các vị sẽ buồn ngủ, các vị sẽ mệt mỏi, các vị sẽ chuyển bao nhiêu bệnh. Bây giờ cái thế giới mà bệnh nhiều nhất là thế giới của Africa. Africa là cái thế giới đó, nó dâm dục nhiều, thành ra cái bệnh gì nó cũng nổi ra từ nơi đó mà ra trước á, thấy chưa? Thì bây giờ đó các vị bần cùng bất năng di, bây giờ có tiền các chị nghèo, các chị có thể đi qua nước này nước kia chơi được không? Có nhiều người, người ta có tiền người ta không đi là không nói làm chi. Có nhiều người không có tiền sao mua xe đi được, có xe thì bây giờ nói mình muốn lấy xe đi một cách nhẹ nhàng, nhanh nhẹo nhẩu đi cũng không được nữa. Mình nói thôi, muốn cái chuyện gì để chừng nào tôi có tiền tôi mới đi tới đó, thấy không? Còn các vị nào mà có tiền có phước muốn đi thế giới nào cũng được. Bây giờ nói xin lỗi nha các vị, ở bên Việt Nam nè, ha, bên Mỹ nè, muốn về Việt Nam cũng được nè, bên Việt Nam muốn qua Mỹ cũng được nè, muốn qua Pháp cũng được, qua Anh cũng được, Ý muốn qua bất cứ chỗ nào cũng được hết, thấy không? Nhưng mà người nghèo rồi đó, bữa ăn người ta không lo đủ làm sao mà có tiền đâu mà đi du lạc, đi du lịch, đi vui, đi ha, từ Sài Gòn đi ra Vũng Tàu, ha, từ Vũng Tàu đi ra Huế, ha, từ Huế đi ra Hà Nội, từ Hà Nội đi ra dùng 4, dùng 5, dùng gì đó, làm sao đi được? Thành ra nói cái câu đó là đúng, là phú quý bất lăng dâm, bần cùng bất lăng di, thấy không, rõ ràng không? Là không thể nào di chuyển nhiều đi thoải mái được hết á, tại vì người nghèo không có tiền ăn làm sao tiền đâu đi chơi. Rồi quay uy võ bất năng khuất, thấy không? Giờ nói tới cái người mà người ta có võ, người ta có những cái võ sĩ đạo trong tâm hồn của người ta không thể nào để người khác mà đè đầu đè cổ được hết á, ăn hiếp mà không thể ngồi người nào mà người ta cứ sĩ giả, người ta ăn hiếp người khác á là mình nổi máu máu anh hùng lên liền à, máu của võ sĩ lên liền à. Tất nhiên là cái người mà có võ đó, không phải nhiều khi đó người ta tu đúng đó, người ta mà người mà tu mà ở trong cái võ sĩ đó, người ta lúc nào cũng tự vệ với binh vực những lẽ phải. Thành ra ta thấy người nào mà ăn hiếp, bị ăn hiếp quá ta cũng chịu không nổi nữa. Còn cái bạn của người ta thì đừng có nói, có nhiều khi thấy mà binh vực người ta chịu không nổi ta nhảy vô, cái nhiều khi người ta hy sinh luôn cái mạng của người ta nữa. Thành ra những ông anh hùng hồi xưa như là những Quang Trung, những vị mà Lê Lợi, Lê Lai, những cái vị mà ở bên nước Việt Nam của mình đã từng làm một vị những cái bậc mà cao, những bậc mà đã để lại danh tiếng cho tới đời này của mình, bây giờ tới đời của chúng ta. Còn những bậc mà có trí huệ, những bậc mà nổi danh, mình là người tu, giờ nói ngài nó đúng hơn nè, mình là người tu không nên xía vô chính trị. Bất cứ chính trị nào cũng không xía hết, mình chỉ dạy cho những người tu thôi, mình chỉ dạy cho những chúng sinh nào muốn tu giải thoát thôi, muốn an lạc thôi. Đừng có đánh giết nhau, đừng có giận hờn, đừng có tị hiềm. Trong cái Phật đã dạy cho cấm sát sinh là không có chém giết nhau, mà mình vô trong cái chính trị là mình binh bên này thì phải giết bên kia, binh bên kia phải giết bên nọ, không được, không được, không được, hoàn toàn là không được. Nếu mà mình theo nhân đạo cũng không đúng nữa. Nhân đạo, đạo nhân là đạo thiện, mình trừ khi các vị theo ác nhân, ác nhân thì các vị chém giết. Nhưng mà cái bổn phận của người tu, Đức Phật đã dặn rồi, khi làm quan cũng không làm nữa, gia trận cũng không đi nữa. Tại vì biết cái loài người, tới nhân đây mình còn tiếng nữa. Còn bổn phận của những vị mà không phải là ai cũng cầm đạo cũng được, ai cũng cầm quyền cũng được, ai cầm quân cũng được. Những người có những vị thần, có những vị thánh, có những vị mà giữ nước, giữ nôi đồ, cái bổn phận trách nhiệm của người ta. Mình là nhân mà mình có đủ trí huệ, mình đừng có xía vô cái đó. Nhiều khi mình làm gì rồi mình tự kết liễu cuộc đời của mình nói là mình ác quá, mình không được siêu sinh, rồi cái tự động mình trở lại nhiều kiếp để mình luân hồi, để mình trả cho cái nghiệp dữ của mình. Thành ra mình đừng có bao giờ mà nổi sân, nổi si, tham sân si của mình đó, giết hại mình. Mình đừng có sợ ai nhiều bằng mình sợ mình đó. Chính bản thân mình ác, mình đam mê, mình yêu ghét, mình tự nhốt mình trong thế giới này. Chứ không ai nhốt mình hết. Mình không muốn đi. Các vị không có muốn đi. Khi mà các vị yêu thích cái nào đó, hay thương ghét cái cảnh nào đó, các vị sẽ không thích đi. Không thích đi chỗ khác, các vị chỉ yêu. Giống như thích cái nhà nào đẹp quá, các vị ở trong nhà đó hoài, nhốt mình trong nhà đó hoài. Thích cái xe nào đó mua xong rồi ngồi chổng đó, ngồi hoài lái đi vòng vòng chứ không muốn xuống khỏi xe. Đúng không? Thích cái thế giới nào đó, thích đi du lịch đó, thích chỗ đó rồi không muốn về. Các vị nên nhớ là tất cả đều là thế giới du lịch của các vị, luôn cả thế giới của nhân nè, của con người nè. Các vị thấy qua thiện nè, qua ác nè, qua những cái hành động sai trái của người khác, đều là cái cách luyện tâm cho các vị. Không ngoài mục đích mình trở lại làm chúng sinh trên thế giới này, không ngoài mục đích là mình tu, mình sửa, mình chỉnh lại cái lỗi của người khác. Bây giờ nói tỷ dụ nè, mình thấy cái lỗi của mấy người tu mà sai nè, mấy cái vị mà phạm giới nè, mấy người bị tọa địa ngục nè, mấy người bị tù nè, mấy người đó toàn là những người ác, những người toàn là làm những người sai, sai ngược cái trí huệ, sai ngược cái giới luật, sai ngược với những cái nhân quả lành. Thành ra các vị đó phải nằm trong cái cõi ác, bây giờ chưa trả. Các vị nói, có nhiều người nói tại sao mà người ta làm ác người ta vẫn giàu, tại sao người ta được này kia mà con làm thiện con chưa được. Tại biết đâu nhiều tiền kiếp, nhiều nhân kiếp trước con đã từng làm ác rồi, bây giờ con đang trả nghiệp, hay là bây giờ đang luyện cái tâm con. Con hãy nhìn, đừng có thương con nhiều quá. Mà nếu thương thật súng thì con phải nhìn lại những cái chúng sinh khác đang làm ác đó. Nếu cần biết các gì hãy đi theo, có cái đủ duyên hãy thấy là những cái nhân chúng sinh làm ác đều bị nhân quả. Còn tự nhiên mà mình bị mấy vị mà tự nhiên sanh vào cái thế giới Africa, những cái thế giới mà nghèo khổ, đói rách, đen đúa, dơ bẩn, không có đồ ăn, là tại vì nhiều kiếp các vị đó như thế nào, vừa ác nè, vừa nhốt người nè, vừa hành hạ người nè, vừa ăn cướp nè, hả, cũng có nữa, vừa ăn trộm nè, rồi vừa phung phí đồ ăn nè, vừa cờ bạc nè, cờ bạc là cho nghèo, thấy không? Nhiều khi đó có những người thông minh đó mà làm cái gia cũng thất bại hết á. Có những người á giàu có mà không được hưởng, thấy chưa? Có những người nó có tiền mà có đồ ăn mà không ăn được là tại bệnh, thấy chưa? Những cái đó nó làm cho người ta thấy đồ ăn chung quanh mà ăn không được, các vị biết đau khổ cỡ nào không? Thấy người ta giàu chung quanh mà mình nghèo, các vị nghĩ sao? Thấy người ta thông minh mà mình không thiếu trí huệ, mình muốn làm gì mình suy nghĩ hoài cũng không ra. Đều là cái nhân quả từ tiền kiếp. Có nhiều người tự nhiên học hoài mà không hiểu biết, ngu si, là tại vì sao? Cái tánh hay ngã mạn, cái tánh mà hay có cái tự cao ngã mạn, khinh chê người khác đó. Thành ra tự nhiên trở thành kiếp sống của mình, tự nhiên mình mất trí huệ. Là tại vì mình khi dễ những người có trí huệ mà không chịu học hỏi. Thành ra cuối cùng là những người đó là những người sẽ đi giảm đi cái trí huệ của mình, hồi nào mà cũng không hay biết. Thì các vị nghĩ sao? Các vị có muốn bị như vậy không? Nếu mà muốn thì các vị hãy cứ việc tự động gieo những nhân ác đi thì các vị sẽ được. Còn các vị muốn có trí huệ mà có thiện thì các vị hãy gieo cái thiện đi rồi các vị sẽ được. Cái gì cũng vậy hết. Không có cái gì còn muốn học mà muốn cho học, muốn cho có được cái những cái phước báo mà người ta được sống một cái đời sống hiện hữu là người ta giàu, người ta có nhà có cửa có hạnh phúc, tại sao mà mình không được? Là tại vì các vị không có trí huệ, không có học hỏi, không có định được cái tâm thần của mình, thành ra các vị làm gì cũng không được hết. Thành ra những người giàu có chung quanh mình mà mình chỉ là những cái bậc tay sai của người ta thôi, nhiều khi tay sai còn bị đòn nữa, là tại vì người ta giao việc của mình làm không được. Có gặp những người mà chủ ác đó, người ta còn đánh mình nữa. Mình nếu mình làm người ở, người ăn, người ở trong nhà, mình không giữ nhà, mình mở cửa cho người ta vô ăn cắp đồ. Nếu mà gặp những người mà thiện, những người chủ thiện, người ta còn chỉ có sao không đóng cửa, ta chỉ rầy sơ sơ thôi. Còn những người ác đó, ta tiếc của, ta coi của như bánh xe hơi, người ta đánh đập mình, nhiều khi mất mạng luôn á, tại vì làm mất của người ta đó. Thành ra mình á là một con mèo, con chó, mà nếu mà mình có một cái phước á, mình sanh vào cái thế giới mà giàu có giống như nước Mỹ nè, con chó, con mèo, con cá, con chim, con heo, con chuột, con gì nó cũng có cái tuổi mà được tự do để sống tới cái tuổi đó. Tất nhiên là cõi trời đó, trời mà dục giới là cõi cõi của mình, nước một cái nước nào đó nó được tự do. Nếu mình sống mà mình thiếu tự do nha, tự do mà tự do làm thiện chứ không phải tự do của những người ác, không phải tự do mà muốn giết ai thì giết. Ở bên bên cái chỗ mà tự do mà thiện đó là đụng tới hại một cái sinh vật nào cũng đã. Bây giờ nói nè, người ta mà giết cho con chó nó đấu nhau còn bị ở tù đó, các vị nghĩ sao? Hai con chó đấu nhau á, hai con gà đấu nhau cũng ở tù, thà là tụi nó gà nó ăn gà, nó giết gà chứ nó không cho mà hành hạ mấy con gà. Cá mà loại cá mà nó quý, nó hiếm có cũng không được giết hết nữa đó. Có gì thấy không? Thành ra những loại bảo vệ súc vật á là những cái người mà cõi trời mà cõi dục giới, người ta muốn để những cái vật ở chung quanh, người ta muốn sống hiền hòa. Còn những vật ác á, các vị thấy là những cái chỗ thế giới nào mà tự nhiên không có con chim nó bay nữa, không có con thỏ nữa, không có con dế nó kêu nữa, không có con chuột nó chạy vòng vòng nữa, không có con cá nó lội, thấy những nhau dễ thương nữa, tất nhiên là thế giới ác đó. Thấy thế giới tự nhiên nó vậy là các vị nói là thế giới này chắc người ác, chắc là dân ác, chắc là chúng sinh này ác dữ lắm á. Giờ tới chừng hết đồ ăn rồi, mai mốt các vị đi lạng quạng nó cũng vớt luôn cái mạng các vị đó. Nó vẫn có thế giới mà con của tỷ phú của Mỹ nó đi vòng 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 tới đó, nó chơi, nó đi du thuyền, nó đi chơi, nó vẫn bị tụi đó nó ăn thịt á, không gì thấy không? Thành ra nó có thế giới mà không còn đồ ăn thì người ta sẽ giết nhau đó. Thì bây giờ đó, cái lợi mà dành với nhau cũng giết nhau, cái danh mà dành với nhau cũng giết nhau, cái ăn không có cũng giết nhau, cái sắc đẹp mà thấy ai đẹp hơn mình mà mình có cái lòng ganh tị mình cũng giết nhau. Thành ra thế giới này các vị ở đây nè, các vị phải nhớ rõ ràng, không có gì tham, tham đẹp, tham sắc, tham giàu, tham sang, tham danh, tham lợi, không có gì nó để cho nó, mình không có giành nhau, không giết nhau, không có sân si. Vì người ta mà nói phạm phải mình sân si, mình đập đánh người ta, hay là mình mất của mình đánh đập người ta, bỏ đi cái sân đó luôn. Không có cái gì lý do gì mà mình để cho tham cái sân nó tấn công mình khi mình là người tu rồi đó. Còn cái si, đây là cái si. Cái người tu, cái sắc đẹp của người, sắc đẹp của mình, thấy người ta mà mê, thấy dục vọng mà mê, là người đó không có tu cái gì hết á. Người đó là gọi là súc vật á, gọi là một cái loại mà ký sinh trùng á, đó là gọi là những cái bậc mà không phải thiện. Nói chơi những loại ác thú, chúng sinh, chứ không phải là thiện của chúng sinh. Thì bây giờ các vị biết được như vậy, không có người đã tu mà đã tập tu sửa rồi, không vì cái tham, tham danh, tham lợi, tham tiền, tham tài, tham gì đó cũng không cần, không vì nó, có nó cũng được. Không, mình phải đi làm để mình sống, rồi mình giúp đỡ cho những người khác, mình làm những chuyện mình có cái đường mình đi rộng rãi hơn. Nhưng mà không có gì ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, lấy mạng người, cướp của, cướp tiền, cướp gì đó, không có được đụng tới. Alright, không có đụng tới cái sân, không có gì cái sân mà giết hại người ta, giết hại chúng sinh khác. Thấy không, Đức Phật đã nói tới cái mà tiểu thừa đó, một chúng sinh mà mình muốn ăn thịt của nó cũng không được, nổi cái sân lên mà đánh nó nữa. À, nó chết rồi mới được dùng, đó là minh tiểu thừa đó. Các vị thấy không? Cái mạng của chúng sinh, cái mạng của mình cũng là chúng sinh. À, mình lấy mạng của chúng sinh khác thì cái mạng của mình cũng sẽ bị chúng sinh khác lấy lại. Cái si mê là cái mà mê ngủ, cái mà mù mắt. Mình là người tu, con mắt mình phải mở ra. Không có mê. Nếu mình mê là không có đủ cái tư cách để mà mặc cái áo lên dạy chúng sinh khác. Không có đủ cái tư cách để mà nói cái tiếng đạo Phật. Không có đủ tư cách để mà dạy về cái giới luật. Không có đủ cái tư cách để mà nói tới kinh điển của Đức Phật. Hãy đi chỗ khác mà bớt tội hơn. Bỏ xa lìa cái chỗ đó mà bớt tội hơn. Ở trong cái cửa đạo thiện, làm toàn chuyện ác, làm trộn mê ngủ. Cái chỗ mà dạy đạo là cái chỗ là tỉnh, giác. Đã không còn mê nữa. Các chị nghe nói cho rõ ràng. Rồi bây giờ nói tới bát giới. À, trong cái thế giới bát giới này, có những vị từ trong thiền sĩ. Trong thiền sĩ đó, là có những vị từ trong Bồ Tát Tại Gia. Tuy nhiên 6 trọng 28 giới khinh đã tu học rồi. Cúng dường tam bảo, đối chiếu với cha mẹ và sư trưởng, đối chiếu với huynh đệ, đối chiếu với xã hội, đối chiếu với thế giới, đối chiếu với tất cả chúng sinh xung quanh, cha mẹ, anh em, con cái, bạn hữu, thiền tri thức. Đối với tư trên thì đối với bậc trên là cúng dường, dưới thì bố thí. Hạnh Bồ Tát phải tròn đầy trước khi được nhập pháp giới, nhập vào cái thiền sĩ để mà tu học trong cái chỗ của bên thiền tông. Tất nhiên là trong thiền tông, bây giờ Bần Ni đang ở Quán Tâm Thiền Viện đó. Thì các vị đây về tu học mỗi năm, nếu được, để mà được dạy dỗ trong cái mùa nhập hạ, để mà nhìn thấy trên thì trả hiếu cho cha mẹ, của quyền thân tổ, tu cho ông bà cha mẹ mình, dưới thì cứu khổ tam đồ. Và bản thân mình hiện tại thì phải tu, phải sửa, phải chỉnh và phải học pháp để cho tinh tấn thêm, tinh tiến thêm trên con đường giải thoát. Rồi, bây giờ tới bát giới. Trong bát giới này thì các vị phải biết cái bổn phận và trách nhiệm của mình. Ở gần thiền viện, gần chùa, gần bổn sư, gần đạo, gần minh sư, gần huynh đệ, gần thiện hữu tri thức. Bỏ dục. Bát giới là phải bỏ dục luôn. Ngó tới dục giống như một cái vật dơ. Tập đi. Bồ Tát Thầy Gia đã tập rồi, thiền sĩ đã tập rồi, bây giờ lên tới bát giới. Những vị bát giới này là những vị là trên ngưỡng cửa của A-la-hán. Thế tập đi. À, mình đã dước một phần nào đó trong thế giới Bồ-Tát Tại Gia. Mình dạy con, dạy chồng, dạy vợ, khuyên nhủ cha mẹ, anh em, đủ thứ hết rồi, vô thiền sĩ sự rồi. Bây giờ tới bát giới. Bát giới các vị phải ăn uống, phải điều độ, ngủ nghỉ, tu học cho đàng hoàng, hoàn toàn không có dục. Cái vọng tưởng tập cho nó định, không còn điên đảo nữa. Mộng tưởng, ảo ảnh phải dẹp đi. Không còn hôi hám của dục vọng nữa. Để mới được gặp được minh sư. Minh sư mở gần mấy vị mà còn dục quá, minh sư cũng sợ lắm. Tại sao biết không? Tối ngày các vị đó cứ khóc khóc hoài, tối ngày cứ ngoe ngoe đòi dục hoài, thấy mệt mỏi lắm các vị ơi. Rồi tại vì nam thì thèm thấy người nữ đẹp, con mắt chớp chớp, nữ thấy đang tu thấy người nam thấy được được, con mắt chớp chớp vậy cha. Rồi thấy ở ngoài xe đẹp chạy cũng còn chớp chớp. Bây giờ đó bát giới phải ở tại gia, cũng phải tới chùa thường ở gần sát bên, nếu mà có duyên ở trong gần chùa thì quá tốt rồi. Gần thiền viện để tu học, để học theo cái định của người tu. Tất nhiên là ngồi thiền, những chuyện gì làm cũng được hết á. Nói thiệt á, làm bếp núc, lau cầu, dọn từ trên chánh điện cho tới chỗ cao nhất cho tới chỗ dơ nhất, không thấy. Mà có bổn phận là trách nhiệm của mình thôi. Nấu ăn cũng phải ngon nữa, đi đứng cái đàng hoàng, nói năng phải chững chạc, mắt ngó phải đàng hoàng, chứ không có mắt mà ngó đứng ở đây mắt ngó là sau lưng, quét nhà thì quét ngó nhà đàng hoàng chứ không phải quét mà quét nhà 51 52. Thương mình thì ít mà thương thương ai thì nhiều, thấy không? Thì tất nhiên là những người mà bát giới đó thì quét nhà là làm gì cũng phải làm cho nó đàng hoàng. Có những người mà tánh dâm dục nhiều, người nữ đó hay có cái tánh mà quét á, cái con mắt là ngó ngoài đường, mắt ngó to quét á, thì cứ đắp 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 vô, quét 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 bụi vô xong cất không à, chứ không có quét. Người tu á, từ cái cánh lập nghiệp mình cũng biết nữa, ta dở người ta có cái đồ gì ta dở lên hết, ta quét nhà chùi nhà là phải chùi sát ở dưới không còn một miếng bụi đó. Còn làm á, từ ở trên làm trước ở dưới làm sau, chứ không phải làm lo dưới dơ trước làm ở trên sau. Là tức của mình ở dưới trước ở trên sau, tức là bụi từ trên nó bay xuống là cái dưới cũng dơ lại à. Từ cách làm việc mình coi cái người có trí hay không nữa. Để người làm đạo cũng vậy đó, khi một vị thầy mình giao bổn phận trách nhiệm cho đệ tử, không phải là thầy không biết làm. Nếu thầy nào mà dạy đi bằng suối không à ha, suối với giám đốc không à, mà không biết làm là thầy đó là thầy mê ngủ, thầy đó là thầy ngu, không phải. Cái đó là manh sư chứ không phải minh sư. Một người minh sư đó nha, chuyện sinh tử của chúng sinh phải biết hết, chuyện từ A tới Z, từ 24 chữ cái phải biết hết. Từ nấu ăn, không phải mình nấu mình muốn nấu ăn thì mình biểu đệ tử nấu cho mình ăn, không phải vậy. Mình không có diễn tả, mình phải ra công mình nấu cho bằng được, nấu cho bằng được dạy cho đệ tử cho nó ăn, ăn xong rồi mình chỉ cho nó cách nấu, chứ không phải bắt thầy nấu hoài cho mình ăn, mà không phải bắt đệ tử nấu cho mình ăn nữa. Mà nấu cho ăn rồi đệ tử nó phải biết rồi nó nấu lại cho mình. Làm việc cũng vậy, mình làm trước rồi mình dạy cho đệ tử sau. Có như vậy mà đệ tử nó còn nó phải kính trọng mình, chứ không phải là mình ngồi đó mình chỉ điểm rồi rốt cuộc là mình không biết làm là sai. Còn người mà chấm điểm ăn phải biết ăn, phải biết nấu, thấy không? Người bị dạy đạo, biết đạo rồi mới dạy đạo được, mới dẫn đạo được. Người dạy pháp, biết pháp đắc pháp thì mới dạy pháp được. Người giảng kinh thì giảng trong kinh đi, đừng có giảng kinh mà giảng tới pháp rồi giảng tới đạo nữa, rồi nó đi nhiều khi không đúng luôn á. Nó là bậc đạo sư khác, bậc pháp sư khác, rồi bậc đạo sư khác á, giảng sư giảng kinh khác nữa, thầy tụng nữa đó. Kinh luật luận phải có cái đầy đủ. Còn á, người trong thiền tông đạo thiền phải là người dẫn đầu là đạo thiền sư. Mà nếu mà thiền sư mà gặp tổ sư thì thiền sư phải chịu thua, thấy chưa? Tổ sư thiền là thiền sư phải thua. Tại sao? Tại tổ sư là phải thay cho tổ sư thiền, là giống như thay thế lên được trưởng tử của Đức Phật á. Trưởng tử Đức Phật thì nói đó, bây giờ nói thật sự, nếu mà thực sự có một vị mà vua trong đạo rồi thì các vị bây giờ nhìn tới đạo nào không có qua được các vị đạo sư đó đâu. Còn bây giờ nó không biết đạo mà cũng vô làm đạo sư, không biết pháp mà ngồi giảng và làm pháp sư, không biết thiện mà dạy người ta làm thiện, không biết nấu ăn mà dạy làm sao dạy người ta nấu ăn được. Thì các vị dùng trí huệ, dùng trí huệ, dùng trí huệ để soi đường cho mình đi, nhớ nha. Chứ không phải mà tới chùa đó không thích mấy người tới chùa là không tới chùa. Mình không cần thích ai, mình cần tu giải thoát. Tu giải thoát thì chỉ có đạo sư. Mà trong người trụ trì, mà trụ trì là loại nào? Loại là không có tu, không biết tu, chưa biết tu gì hết mà lên là làm chủ chùa là không nên theo nè. Từ dưới cái sa di là không không được theo nè. Bát giới không có quyền nhận đệ tử nè, thiền sĩ không quyền nhận đệ tử nè, tam nguyên ngũ giới không quyền nhận đệ tử nè, Bồ Tát Đại Gia không được quyền nhận đệ tử nè, thấy chưa? Tỳ kheo nè phải có tổ sư, rồi thiền sư không được nhận đệ tử nè, thiền sư không được nhận đệ tử nè, đại sư không được nhận đệ tử nè, chỉ có tổ sư mới chứng minh được. nói cho các vị biết, khi các vị vô tu mà không có một người đạo sư chứng minh là các vị coi như vô phước á, là tại vì chưa được nhận. Nhưng mà một người đạo sư thì lúc nào cũng muốn cho đạo mình trong sạch, thì vô đó người đạo sư phải dạy cho tất cả những vị sư để biết cách dùng cái pháp giải thoát. Còn có những người sư mà không chịu nghe thầy, cứ nghĩ vô thì chưa biết cái gì hết là lo dạy người ta, chưa biết gì hết là do lo dạy mình đi, lại mà dạy mình cho được thuần tánh, dạy mình cho được thuần thiện, dạy mình cho được toàn thiện, rồi mới bắt đầu khởi sự. Nhưng mà làm cái gì cũng phải qua một người đạo sư trước. Không có đạo sư không ai dẫn đạo cho mình, rồi mình vô tình mình đi theo một người mà manh sư. Tất nhiên người đó nó ngã mạng, cống cao ngã mạng, nghĩ là mình hơn thầy. Rốt cuộc đi ra đó, bây giờ nghe nói nhiều người, rất là nhiều nhận đệ tử rồi phản lại thầy nữa, phản lại đạo sư nữa, thì có khác nào như ai, ai trong thời của Đức Phật Thích Ca mà chống lại ngài? Chị nhớ ai? À, Đề Bà Đạt Đa. Thấy chưa? Tất nhiên là các vị không theo đúng cái người đạo sư, là các vị theo một cái nhóm của Đề Bà Đạt Đa đó, chống lên lại với thầy của mình, muốn tranh tài. Hôm nay Bằng Ni xin được nói sự thật. Nó bây giờ nhìn thấy là ông Thanh Từ bên Việt Nam, ngài Thanh Từ, dù sao đi nữa cũng là thầy của nhân bậc sư kia, mà nhân bậc sư kia bây giờ đi ra lại tố cáo là thầy mình, lại sỉ báng thầy mình là sai đó. Nhân bậc này, đệ tử này là kêu bằng là Đề Bà Đạt Đa cũng là giống như vậy đó. Bây giờ nói cho Bằng Ni, có những người đệ tử sau này nếu mà tiếp tục làm những cái chuyện như vậy, vô tình hay là cố tình, thì bây giờ Bằng Ni sẽ nói cho rõ ràng. Một ngày làm thầy là vẫn là thầy, không được phản lại. Nếu ai phản lại là coi như tâm người đó địa ngục á. Thì hôm nay Bát Giới là một bậc mà bắt đầu bước vô A-la-hán, tất nhiên là không phải thấy ai cũng theo, theo một vị thầy của mình, là bổn sư của mình, là một bậc mà thật sự là đạo sư, chứ không phải một vị thầy giới sư không. Nhưng mà giới sư đã hơn các vị rồi. Nếu mà người có giới mà một vị thầy đạo sư mà đưa cho người giới sư mà giao giới cho các vị là các vị phải chịu thua một bậc rồi. Nhưng mà giới sư làm sai, các vị cũng có quyền. Các vị không có quyền theo một giới sư mà đi sai. Một người đệ tử không có quyền mà chỉ trích thầy của mình, đạo sư. Đó là phản đồ. Phản đồ là địa ngục đọa đó. Bận đi nói ra cái hôm nay, thế nào cũng có những bậc mà phản đồ, thế nào cũng tìm cách để mà chỉ trích Bận đi. Bận đi không có thấy quan trọng. Quan trọng là xây dựng và xây dựng. Có vậy thôi. Bát Giới là những bậc thanh tịnh, đang cầu giải thoát, đang bước lên con đường của A-la-hán đạo. Cũng là ngang ngang với Sa-di. Một bậc nào Sa-di là phải ở sát bên thầy, không được về nhà. Nếu mà lỡ thầy cho về nhà đó, mỗi lần thầy có cần cái gì là phải xuất hiện, không có được nói tiếng ông đơ vậy đó. Mà nói là đã sai đạo rồi. Đáng gì phải sớm hôm Sa Di phải bên cạnh thầy để mà hầu nước hầu cơm, giặt quần giặt áo, lo lắng để mà thầy có bổn phận trách nhiệm để mà làm những chuyện Phật sự. Bây giờ sa di thập giới, 10 giới là có sa di nam là sa di ni nữ. Bồ Tát xuất gia thì do từ sa di trở lên. 10 giới trọng và 48 giới khinh là xuất gia. Còn 250 giới là tỳ kheo nam và 348 giới là tỳ kheo nữ. Và các vị xem, từ trong tam quy và ngũ giới đã dành cho các vị gọi là cư sĩ, đã có từng cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm hút sắc rượu chè ma túy cần sa, xì ke cũng không có. Bây giờ nhìn vậy, cái giới thọ giới và giữ giới của các vị đó đã được vào cái chỗ mà làm loài người thì thiện nhân, làm thiên thì cõi trời đó thì cũng là trời dục giới, được hưởng phước báo, đâu có phải giống như các vị mà phạm giới, phải không? Bây giờ nếu mà các vị phải hành, phải giữ giới, giữ giới giống như Đức Phật nói, giữ giới giống như giữ tròng con mắt của các vị vậy đó. Nếu mà giới mà các vị sai, giống như các vị lấy cát mà bỏ vô mắt vậy đó, nó sốn và nó đau khổ, tất nhiên là sẽ mù mắt á, sẽ bị mê trở lại đó. Cái giới mà phạm là mình sẽ bị mê trở lại đó. Nếu các vị giới được, các vị suy nghĩ là các vị được hay chưa? Nếu các vị giữ được, Bần Ni mừng và chúc phúc cho các vị. Nhìn vào giới của các vị, nó có vi diệu hay nhiệm màu hay không? Trong thế giới các vị sinh sống sẽ được hưởng phước báo nhiều vô cùng. Trong pháp giới hữu tình, còn nếu mà các vị không giữ đúng thì các vị sẽ bị nhân quả, sẽ phải sám hối, tu hành chân chánh trở lại. Biết biết mình làm sai, sám hối, giữ giới, hiện đời là đấng trượng phu. Còn nếu không biết là tiểu nhân. Bây giờ cái Bồ Tát giới tại gia và cái Bát giới, thiền sĩ với Bát giới, thiền sĩ là trở lại tu trong mỗi năm nếu có đủ thời gian. Còn Bát giới thì giữ giới được hoàn mỹ trong cõi nhân thiên. Nếu mà trở lại thì là muốn lòng về A-la-hán thì cũng phải vào A-la-hán. Còn Bát giới là được như vậy rồi. Còn Bồ Tát giới tại gia thì các vị nên nhớ là khi mà các vị có giữ giới đàng hoàng, các vị mà nếu là được làm á, một làm thiên tiên hoặc là tiên tử hoặc là làm những thiên tử ở trong cõi. Vị nào muốn giải thoát thì Bần Ni cũng muốn gặp để trợ duyên cho các vị. Nếu các vị mà sống một đời sống cao đẹp, phẩm hạnh, bố thí cúng dường, khiêm cung lễ độ, ra tay tế độ cho phàm nhân, cái trả nợ trước, bòn phước cho đời sau. Hiện tại thì sống cao thượng của bậc trưởng thượng, khiêm cung lễ độ lúc nào cũng tế độ cho phàm thánh được đồng tu. Thân tâm lúc nào cũng hòa nhã, xa lìa những vọng tưởng, giữ giới hạnh cho trang nghiêm, là một vị bát giới an trụ tập tánh pháp giới cho hòa nhã, trong sạch, ái dục phải luyện từ đạo phàm, tập ý của thánh để làm một điều thiện, thật sự thiện nhân, thiện quả nó sẽ hiện ra. Gần thì lành, tập pháp hữu vi, luyện thân khí. Tất nhiên là thân khí là tinh khí thần cho đầy đủ, hiệp nhất, xa lìa cảnh dục. Kẻ nam hay người nữ cũng đều là như vậy. Âm và dương phải rõ ràng, không có lộn, không có hòa trà đồng, không cần phải hòa. Người nam với người người nữ ra sống làm chúng sinh là đã hòa rồi, hòa rồi mới được thành ra cái trái là Bây giờ các vị phải sống cho đàng hoàng, không có bên nào thiếu hết á, không có cần phải đi tìm nhau nữa. Bị ma nó nói đó, thì đẻ ra bao nhiêu cái nghiệp chướng sau này. Định tinh khí thần cho đầy đủ, 10 cái nghiệp là thập thiện cho đầy đủ, rõ biết thì giữ ra cho rành rõ. Tam quy ngũ giới đã thọ rồi, Bồ Tát giới thì đại gia các vị đã hiểu rõ rồi, trong thế giới và trong các giới của Bồ Tát nặng hay nhẹ rõ ràng, anh minh của các vị Bồ Tát đã rõ luôn. Bây giờ các vị thiền sĩ hãy suy nghĩ trong đời sống của mình, các vị trong bát giới hãy tạo cho mình thân giống như một chiếc thuyền đang du khắp thế giới, tạo tác pháp thân của mình an lạc, tập pháp thân an trụ và tập pháp giới thường hằng an lạc, rõ biết pháp thân đang du hành. Pháp giới phải rõ biết, không được dạo chơi chúng ma, vì ngoại đạo dễ phân tâm của các vị nên phải trụ trong pháp, luyện thân cho an lạc trang nghiêm, pháp giới tánh cho rõ ràng, sẵn biết đi con đường thiện mãi mãi, không bao giờ phản lại đường của bậc thầy của mình đã giải thoát, đã và đang đi. Bậc thầy mà đã giác ngộ rồi, đã đắc đạo, đã từng làm chúng sinh, đã từng làm tất cả phàm, đã từng làm thánh nhân, đã từng làm các cõi nước, đã từng làm tất cả, đã trở lại thế giới pháp, từ pháp phủ pháp vô cho đến pháp nhân pháp quả đã hưởng qua, mới đầy đủ nghị lực để dìu dắt tất cả chúng sinh. Cho nên trong cái tâm và ý chúng sinh, bậc thầy đã giác ngộ rồi, đã giải thoát rồi, đã trở lại rồi, là một bậc minh sư đã hiểu rõ. Có như thế mới tế độ được chúng sinh từ trong pháp ác, trong địa ngục ngạ quỷ, keo kiệt và súc sinh. Nhâm dục cũng như là loại súc sinh, thô ác như loài súc sinh, cho đến nhân ác thế nào, vì minh sư này đã hiểu rõ. Nếu có nhân duyên, Bằng Ni sẽ giúp cho tất cả các vị được giải tỏa. Để phát sanh trí huệ như hàng Tu La, Atu La Vương cũng được Bần Ni sẽ chỉ rõ cho rõ đường hướng của thiện, quay lại thông minh trên thông minh, tức là nhân hơn nhân là thế nào, Bồ Tát hơn Bồ Tát là thế nào, và Phật hơn Phật là thế nào. Chẳng phải là để chỉ trích hay khen chê, Bần Ni ngỏ lời không ngoài mục đích là khuyên giải và xây dựng, không ngoài mục đích giải thoát của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là chính con đường giải thoát và đầy lòng từ bi và trí huệ của Bổn Sư Thích Ca. Nếu các vị nào còn cảm thấy ghét sự lời của Bần Ni vừa nói ra qua, vừa nói cứ việc xuất hiện biện minh xem các vị có đủ thông minh hơn pháp giới của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay không. Nếu mà từ tam quy ngũ giới đã được dụng công, các vị đã được tu hành rõ rệt như trên trong kinh sách, thì các vị không cần phải trì chú mà thuộc, không cần, chỉ có trì chú để định thần. Các bọn sư ác sư cũng trì chú tụng chú, có ác tâm như các giới tham sân si, ái dục, tà dục, lấy gì mà định tâm? Tụng làm sao được, làm sao có đủ cái nghị lực để mà làm dạy, làm thầy các vị? Nếu mà chúng sư, tà sư chỉ dùng tà thuật của bộ ngoại đạo, thì giống như là A Nan trong thời gian Đức Phật Thích Ca ngài xuất hiện dùng Thủ Lăng Nghiêm. Ai là người quy rũ A Nan? Các gì nhớ không? Các gì ngủ hết rồi hả? Ai là người quy rũ A Nan? Ma Đăng già. Đúng vậy. Ma Đăng già nó, nhưng mà dù nó có tụng chú, nó có làm chỗ nào nó cũng đâu có qua được Đức Phật Thích Ca đâu, thấy không? Ngài chỉ cho người tới tụng Thủ Lăng Nghiêm là định được thần, là tất nhiên bùa yêu, bùa dơ bẩn bất tịnh gì cũng bị tan hết rồi. Làm sao có thể hại được các vị? Nếu các vị cái thân tâm được định rồi thì làm sao hại được thân tâm? Chúng sinh bất tịnh, tà khí dễ xâm nhập. Các vị nên nghe bần ni, hãy giữ giới thể cho trong sạch. Hãy có nguyện lực cho định, hãy phát tâm cho đến khi giải thoát. Nguyện các công đức tu hành của các vị để được gặp minh sư, được có duyên cùng thiện trí thức. Các vị đừng lo, bọn sư, tà đạo không có đủ công lực, không có đủ có ma lực để hại các vị, vì nó nhỏ hơn các vị. Con kiến, dù là nó mang cái áo nhân, các vị tưởng là nó là đại nhân, chứ thực sự nó nhỏ còn hơn. Nó chỉ là một cái loại dồi nhỏ dơ bẩn ở trong phân, làm sao nó có thể so sánh được với một thiên nga? Nó không có đủ nào công lực. Chắc chắn là bọn tà sư này miệng thì nói tụng kinh đại bi chú, nhưng mà chỉ tụng chứ không có bao giờ linh ứng cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Bần ni dám cá 100% không có, dám cảm được 100% không bao giờ mà Quan Thế Âm mà cứu tụi nó hay là giúp tụi nó đâu. Nó chỉ tụng cho đã vậy, nó đến cái biên địa của địa ngục, nó ngồi tại đó đó. Đường ác thì nó có thể, nó nằm trong dơ bẩn, trong ba cõi dục mà thúi hôi ten thui của tụi nó, chứ nó không bao giờ nó hại được chúng sinh khác. Vậy thì các vị đang tu, cho dù các vị không nhớ nổi kinh chú, nhưng hãy tìm cái tâm mình hơn là tìm những vật bên ngoài. Tất cả pháp giới đã được Bổn Sư Thích Ca ban xuống, hãy hành cho đủ thì sẽ được chư thiên trong pháp giới hữu hình hộ trì, cũng như là vô hình. Hy vọng là các vị nhìn lại thân, khẩu và ý của mình. Hãy giữ giới cho thân tâm mình thanh tịnh để được pháp giới của mình được thanh tịnh, để thân tâm mình thanh tịnh. Hôm nay bạn Nghi chỉ nói một phần nhỏ nhỏ của cái lời nói của Phật tử đã trình qua với Bần Ni. Bần Ni xin được tạm ngừng, hẹn lại các vị vào lần sau nếu đủ duyên. Và nếu mà các vị có cần hỏi những bài pháp, những lời trong pháp thì các vị cứ việc hỏi. Thường thường hình như là các vị không muốn hỏi, mà có hỏi thì hỏi trong cái bài pháp, chứ đừng hỏi ngoài thì nó sẽ đi sai biệt. Bần Ni sẽ xin hẹn là gặp các vị thiện trí thức vào những lần giảng pháp khác. Bây giờ Bần Ni xin được chào các tôn túc thiện trí thức trên toàn thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Bần Ni xin nhường lại cho MC Thiện sĩ sự Thích Nữ Tịnh Diệu. A Di Đà Phật chúc cho tất cả các vị tôn đức tăng ni, thiện hữu trí thức, thiện sĩ sự, Bồ Tát tại gia cũng như những vị bát giới được tu hành tinh tấn cho đến khi nào viên thành đạo quả. Nếu Bần Ni có nói gì sai thì các vị cứ đến đấu đối chứng, coi thử các vị có thắng được pháp của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay không. A Di Đà Phật. Bần Ni xin nhường lại cho MC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh. A Di Đà Phật.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.